Người khỏe mạnh thường than ngủ không đủ. Trong bệnh viện có quá nhiều nước mắt, sự đau khổ kéo dài lây lất. Người chưa tới số nằm nướng trên giường và nói đồng hồ reo báo thức quá ồn. Người tới số suốt đêm chiến đấu và giằng co với sinh tử. Có một người bị ung thư ở hàm dưới và lan đến cuống họng. Ông không thể nuốt được, hô hấp và muốn nhắm mắt một cách êm đềm thật không phải là một việc đơn giản. Từ hôm đó tôi hiểu thêm một chút về vấn đề sinh tử. Cái hình bóng phản chiếu trên sông Hằng rất có thể cũng là hình bóng của chính mình. Có một em trai 16 tuổi là một học sinh hạng nhất trong lớp. Em bị bệnh ung thư não. Em đã phải mổ não 4 lần mà 3 lần mổ được tiến hành trong cùng một năm. Em vào bệnh viện lần này để trị liệu phóng xạ. Xương não của em bị cắt đi một khoảng, cho nên cái đầu bị lõm vô một bên. May mà tánh mạng còn duy trì và có cơ hội nghe được Phật Pháp. Một hôm tôi nhận được một bức thiệp cảm ơn của ba em gửi. Trong đó ông nói là em nhờ ông viết và hy vọng nếu thuận tiện thì xin gửi cho em một tượng Phật để em lễ lại. Ông rất khách sáo, sợ làm phiền tôi và làm như là bất đắc dĩ lắm mới xin tượng Phật. Tôi cảm động đến chảy nước mắt nên lập tức đi thỉnh một tượng Phật A-di-đà cho em. Ông ở Phong Nguyên, tôi quá bận nên phải nhờ một cô y tá đem cho ông. Cô y tá này kể lại khi cô vừa đến thì em từ trên giường ngồi bật dậy. Vì nửa thân người dường như cử động không được nên đi cà nhắc, nhưng rất hăng hái và có tinh thần để đi lại Phật. Khi người ta còn khỏe mạnh đi đứng cử động được thì cứ nghĩ đó là tự nhiên, ít khi nào quý trọng. Thời gian thân thể khỏe mạnh không thể kéo dài hoài được. Những đoạn trước có thể người ta có thể mất đi miệng, mất cuống họng, thậm chí đến mất bộ não. Ngày nay chúng ta còn có miệng, chúng ta nên học những lời nói ôn hòa tốt đẹp, cùng nhau khuyên nhủ giúp đỡ, cùng nhau niệm câu giảng đức hồng danh A-di-đà Phật. Chúng ta không biết khi nào có thể mất đi bộ não, ngày hôm nay nên chúng ta dùng nó để nghĩ đến hào quang và lòng từ bi của Đức Phật. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Khi tôi làm bác sĩ nội trú vào năm thứ nhất, có một đêm trực ở phòng cấp cứu. Nửa đêm có một người bị nghẽn động mạch cơ tim, đã ngừng hô hấp và hôn mê không tỉnh. Mặt và lưỡi đã biến thành màu tím ngắt. Máy đo tim và kết quả thử máu cho biết là tim đã bị hư hoại trầm trọng. Theo kinh nghiệm của bác sĩ chủ nhiệm thì bệnh trạng nhẹ hơn người này cũng không thể cứu được nữa, huống chi là tình trạng nặng như người này. Nên nói cho người nhà phải chuẩn bị tinh thần. Tôi cứ theo lệ thường vừa niệm Phật vừa lo cấp cứu bệnh nhân. Dùng hết nhiều thứ thuốc rồi nhưng huyết áp của ông không thể nào đo được. Ông vẫn còn hôn mê và không thể tự mình hô hấp. Vợ của ông đau lòng nói với tôi. Tôi cảm thấy là bà rất đôn hậu và thật thà nên mới khuyên bà. Lúc người gặp tai nạn lớn phải phát đại nguyện niệm Phật thì hy vọng có thể vượt qua. Tôi nói dùng tâm trí thành của mình mà phát đại nguyện. Tôi đưa bà và mấy người con mỗi người một sâu chuỗi và nói đêm nay quý vị nóng lòng chờ đợi trong phòng cấp cứu thì cũng không ích lợi gì, không bằng đem tâm hồn chốn này lắng xuống để niệm một dạng danh hiệu Phật A-di-đà. Cầu Phật gia bị, Phật lực không thể nghĩ bàn, chúng tôi ráng hết sức để cứu ông. Quý vị vì ông mà niệm Phật, nếu thọ mạng của ông hết thì ông cũng có thể vãng sinh cực lạc. Đêm đó ba người bác sĩ chúng tôi cứ nhìn các điện đồ đo tim và đo máu, điều chỉnh lượng thuốc từ 7 giờ chiều đến 3 giờ khuya. Một trong ba bác sĩ than là
chúng ta ba người trực cả đêm để lo cho một người mà không đo áp suất máu được.
Nghĩa là người này nếu không có gắn máy thì không thể tự mình hô hấp được. Điều kỳ lạ là đến khoảng 4-5 giờ sáng thì áp suất máu của ông từ từ tăng lên. Ông cũng từ từ tỉnh lại. Tôi lập tức đi thông báo cho người nhà của ông. Tôi rất cảm động khi mở cửa nhìn thấy cả nhà ngồi xếp thành một hàng đang niệm Phật một cách rất chí thành. Con của ông viết trên một trang giấy.
Thưa ba, con rất muốn ba mở đôi mắt hiền từ ra.
Có một thanh niên đến thăm ông và khóc sướt mướt làm tôi cứ tưởng là con của ông. Người thanh niên đó nói
ông là thầy tôi. Lúc trước ông ở trong một cháy nhà lụp sụp, dùng hết tiền lương để cung cấp lo cho đám học sinh chúng tôi. Nếu không có thầy thì hôm nay không có tôi. Xin bác sĩ nhất định phải cứu sống ông.
Lời nói chưa dứt thì lại khóc tiếp. Sau đó tôi mới biết ông đã được chọn là một trong 10 thầy có lòng thương lớn nhất đối với học sinh. Sau khi ông tỉnh lại, phải tiếp tục dùng máy để trợ giúp hô hấp thêm 3 ngày nữa. Lúc đó ông bắt đầu niệm Phật. Ngoài bệnh bị nghẽn động mạch cơ tim, ông còn bị bệnh phổi nữa. Cuối cùng ông cũng lành bệnh và tự mình bước đi ra khỏi bệnh viện. Sau đó ông trở lại bệnh viện kiếm tôi để hợp tác in kinh. Những bác sĩ xem qua tâm điện đồ và kết quả thử máu và thấy sức khỏe ông từ từ bình phục đều không thể tưởng tượng nổi. Có một cô gái rất đẹp, lúc trước từng là hoa khôi trong trường. Trên mặt bị bệnh ung thư sưng lớn lên khoảng gần bằng 3 cái đầu chụm lại. Lúc tôi mới gặp và nhìn thấy cô thì có cảm tưởng như là có đứa bé đang ngồi trên đầu. Tuy cô phải chịu đựng sự đau khổ to lớn này, nhưng nghĩ lại cũng còn may. Trong thời gian đau khổ này cô biết đến Phật Pháp. Cô than là:
rất tiếc tôi nghe được quá trễ.
Nhưng nếu kịp thời phát tâm thì cũng không trễ. Trong trường hợp đau khổ như vậy, nếu người khác thì đã kêu trời kêu đất rồi. Ngược lại, cô còn có thể niệm Phật. Cô đem sự đau khổ biến thành nước cam lồ của lòng từ bi, đổi sự ảo não buồn rầu thành ánh sáng thanh lương. Tâm cô đang nương dựa vào Đức Phật A-di-đà. Cô đem tất cả tài sản của cô ra để cúng dường cho mọi người và dặn dò chuyện lâm chung, đại sự. Rất nhiều pháp sư và liên hữu cũng cảm động và từ bi niệm Phật tiếp cô. Một hôm cô đưa 500 đồng nhờ tôi mua một giống hoa đem gieo trong chùa hoặc phía trước của tịnh nghiệp tinh xá niệm Phật đường. Cô nói là để khi nào có hoa nở ra để cúng Phật. Và chúng ta là người khỏe mạnh, nhưng không ai có tâm niệm đẹp như cô. Có lẽ bạn sẽ nói mặt của cô rất xấu xí, diện mạo không còn đẹp như xưa nữa. Nhưng nghĩ lại, chúng ta có tâm niệm đẹp như cô không? Cô đưa tôi sợi dây chuyền quý nhất mà má cô tặng cho cô lúc trước và nói:
nhờ bác sĩ bán sợi dây chuyền này xong rồi, đem tiền đi in kinh, cúng dường tam bảo. Tùy tiện làm thế nào cũng được, miễn là có thể làm lợi ích cho chúng sinh.
Thật là hiếm có, trong lúc cô chịu đựng muôn vàn đau khổ mà lại có được tâm niệm đẹp như vậy. Bạn có thể hội được sức lực của Phật Pháp hay không? Rất nhiều người vào thăm cô. Cô nói:
tôi bị bệnh này là do nghiệp báo của những chuyện mà tôi làm lúc trước. Quý vị thăm tôi rồi sau này phải đừng làm việc ác, nên làm việc lành, luôn luôn nhớ như vậy. Phải biết dự trữ đồ ăn phòng khi đói kém. Mau sớm niệm Phật thì mới không uổng chuyến đi thăm tôi lần này.
Có một ông già 80 tuổi bị ung thư phổi từ viện dưỡng lão đến. Ông nói:
tôi muốn đi về. Tôi muốn đi về.
Lúc ông 5 tuổi thì cha ông mất, 8 tuổi thì mẹ mất. Một người sống cô đơn đến nay đã 80 năm. Có thể nói là ông đã nếm đủ hết mùi vị vui buồn ly hiệp trong đời. Đến nay đã già lại mắc phải bệnh nặng, suốt ngày phải nằm trên giường. Có một đêm ông ngồi dậy ôm gối tự nói chuyện với mình:
người muốn chết rồi, chà răng để làm gì nữa?
Giọng nói rất thê lương, nhưng lúc đứng dậy thì đứng không vững và lại té bị thương. Răng trong miệng đã bám đầy bữa. Mỗi ngày y tá phí bao nhiêu sức lực để kêu ông chà răng, ông nhất định không chịu chà và nói: đã gần 2 tháng ông không chịu ăn gì hết, nên gần kiệt lực vì đói. Rất khó khăn lắm tôi mới để thuốc và thức ăn vào miệng ông, nhưng ông nhất định không chịu nuốt và quyết tâm muốn chết. Sau đó đại và tiểu tiện cũng không khống chế và điều khiển được, đi đại tiểu tiện ngay trên giường bệnh. Ông không có gia đình, người làm trong bệnh viện không đủ, không có người túc trực ở kế bên để thay vải, trải giường và thay quần áo. Sau đó cả quần áo cũng không còn sức để mặc, mà cũng không chịu mặc, chỉ còn trơ da bọc xương như vậy nằm trên giường. Vì ông không chịu ăn cơm, cho nên chỉ có thể chích thuốc. Tay ông bấy hết vì kim đâm để chích thuốc hoặc lấy máu. Đây là cái khổ của sự già nua. Khuyên ông niệm Phật, nhưng ông cũng rất khó niệm được. Mỗi lần nhìn ông thì không có bút mực nào diễn tả hết những sự đau lòng khổ não này. Ông cũng đã từng khỏe mạnh như chúng ta, đã từng bước đi thoăn thoắt trèo non vượt suối, cũng đã từng giống như chúng ta, Khi đói thì kiếm ăn, cười tươi như hoa nở. Nhưng những đợt sóng sinh tử của sông Hằng, một giây phút, một tích tắc cũng không chịu ngừng lại. Thân thể chúng ta cũng như căn nhà có thể bị hư hoại và bị sụp đổ. Sống trong căn nhà cũ bị hư, bị dột mưa thì rất khổ, rất khó khăn. Nếu lúc đó chúng ta niệm Phật, đem tâm an trú tại cõi Tây Phương tự do, tự tại, kiên cố, thanh tịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn nhà đi thì rất trang nghiêm, tốt đẹp. Nếu buồn rầu ảo não theo căn nhà cũ nát, sợ là tương lai bạn cũng sẽ dọn đến căn nhà còn hư dột và cũ hơn hiện tại nữa. Đời đời chịu khổ. Có một bệnh nhân đã già, có người nói ông đã 80 tuổi, có người nói ông đã 90 tuổi. Hình như trước kia ông là giáo sư trường đại học Bắc Kinh, diện mạo của ông rất giống người trí thức. Ông không phải là bệnh nhân thuộc chuyên khoa chữa trị của tôi. Từ lúc đầu tiên khi tôi gặp ông thì ông đã hôn mê bất tỉnh. Mỗi lần đi vào phòng bệnh tôi chỉ có thể niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật vào tai ông. Cứ như vậy cả 2 tháng, ông chưa khi nào có một chút phản ứng gì hết. Sau cùng ông tỉnh lại, có chút phản ứng và nhìn tôi, ráng hết sức hình dung muốn niệm A-di-đà-phật, nhưng không có sức để niệm ra tiếng. Tay ông cử động hình như muốn chắp tay lại đối với người khỏe mạnh là một chuyện rất dễ dàng, nhưng đối với ông thì lại vô cùng khó khăn. Không phải là lúc còn trẻ, da ông cũng rất hồng hào mềm mại hay sao? Nhưng thế gian vô thường, hồng hào mập mạp trẻ trung sẽ từ từ biến thành già nua lụm cụm. Hình như tôi đã đem hình tượng của những người lớn tuổi kéo xuống tận đáy thẳm vực sâu. Như thế có phải quá tàn nhẫn hay không? Nhưng nếu không diễn tả rõ ràng thì mọi người không hiểu rõ những chuyện trong thế gian. Không buông xả được như vậy thì không thể đạt được hạnh phúc tự tại. Nếu không kịp lúc hồi đầu niệm Phật, e rằng sẽ hối hận vĩnh kiếp về sau. Phần đông khi người ta sắp chết thì hô hấp rất khó khăn. Nếu đang ở trong bệnh viện thì bác sĩ sẽ đút một ống vào miệng hoặc là vào mũi, vô khí quản đến phổi để duy trì sự hô hấp. Đến lúc nguy cấp thì đẩy vào phòng có y tá túc trực thường xuyên để theo dõi bệnh nhân. Có khi dùng dưỡng khí chụp vào mũi để giúp cho bệnh nhân thở. Khắp nơi trên thân thể chỗ nào có thể đút ống vào thì cũng đều đút ống. Thí dụ đường tiểu thì đút vào để thông tiểu, miệng thì đút ống vào để dẫn thức ăn vào bao tử, hoặc mũi thì đút ống vào phổi. Chỉ thiếu một thứ là không có ống gì để dẫn ánh sáng của Đức Phật A Di Đà vào tâm khảm của người ta. Một phòng bệnh có y tá túc trực intensive care thì cũng giống như một địa ngục ở trần gian. Có lẽ những thiết bị tối tân này đã cứu sống rất nhiều người. Nhưng thật ra đối với bệnh nhân, không kể là chữa bệnh hay không, đều là địa ngục rất là dễ sợ. Không người nào thích bị đưa vào thêm một lần nữa. Lúc trước khi đọc kinh Địa Tạng, tôi thường nghĩ là chư Phật Bồ Tát sợ chúng sinh làm chuyện ác, cố ý nói ra để dọa người. Đâu có chỗ nào là địa ngục thiêu đốt, địa ngục cắt lưỡi. Cái khổ gì cũng có, rất là dễ sợ, hình như là điều là dọa người ta. Đến khi tôi vô bệnh viện thì mới biết Đức Phật nói câu nào cũng đều là sự thật. Và cũng hiểu được tại sao Đức Phật ở trong kinh đã nhiều phen dặn dò và phó chúc Địa Tạng Bồ Tát là:
đừng để chúng sinh đọa vào ác đạo, cho dù chỉ là một ngày, một đêm. Nhất định phải nói rõ cho chúng sinh biết những sự khổ trong nhân quả báo ứng này. Đừng để cho chúng sinh đọa vào ác đạo, chịu khổ một ngày, một đêm.
Nhưng lúc bình thường chúng ta có để ý và hiểu tâm từ bi này của Phật không? Khi bệnh nhân kêu tôi nửa đêm, lúc tôi rất mệt và buồn ngủ, nhưng phải tỉnh dậy để đi thăm họ, săn sóc, cho thuốc hoặc là trị liệu. Lúc đó thấy chúng sinh đang chịu đựng bên bờ sinh tử, những câu trong kinh Bát Đại Nhân Giác liền hiện ra trong tâm:
sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng, phát đại từ tâm, phổ tế tất cả. Nguyện chịu thay vô lượng khổ cho chúng sinh, làm cho chúng sinh đến được sự sung sướng viên mãn.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng quá khổ này, kêu bạn đi chịu khổ thay cho chúng sinh, bạn có thể làm được không? thử hỏi những sự khổ đã kể ở đoạn trước, bạn có thể thay thế cho họ một đêm không? Tôi không nói chuyện thay thế này quá khó, chỉ là ở một bên để săn sóc an ủi người bệnh liên tục mấy đêm liền không ngủ, cả ngày lẫn đêm thì đã quá khó rồi. Thường thì bạn sẽ cảm thấy đầu nặng, tim đập mạnh hơn lúc trước. Tu hành trong nhà Phật, trừ tâm từ bi ra, còn cần có lòng tin vững chắc, nguyện lực rộng lớn, niệm Phật chuyên cần thì mới có khả năng thoát ra khỏi lục đạo sinh tử luân hồi khổ não. Thật ra không nói là thay thế chịu khổ, chỉ nghe thôi. Cả ngày ngồi ở đó từ sáng đến tối nghe người ta than thở. Tôi khổ như thế nào? Nhà tôi có sự khổ vô cùng. Để cho bạn nghe một ngày 24 giờ liên tục mấy ngày liền thì bạn sẽ hiểu. Sau khi tôi nghe một thời gian, có một hôm khi tôi đang niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì nghe có tiếng người khác cũng đang niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe xong câu này tôi liền có một niềm xúc động vô hạn, chảy nước mắt lúc nào không hay. Thật đúng như vậy, đừng nói để bạn thay thế chúng sinh chịu vô lượng khổ, chỉ để bạn nghe sự khổ thì liền biết lòng từ bi vô biên của Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện lắng nghe chuyện khổ nạn trong thế gian, chỗ nào có người chịu khổ liền lập tức đến để cứu họ. Chúng ta lắng tâm để niệm Bồ Tát, từ danh hiệu của một vị Bồ Tát thì biết được lòng từ bi vô cùng tận của chư Bồ Tát, tâm địa rộng lớn không thể nghĩ bàn của quý Ngài. Khi đôi mắt tôi nhìn thấy sự buồn rầu lo sợ khủng bố của những người sắp chết, đôi tai nghe vô số tiếng khóc lúc sinh ly tử biệt, quay lại niệm vô lượng quang minh và vô lượng thọ của Đức Phật A-di-đà, tự nhiên lại tràn đầy nước mắt và cảm nhận được sự từ bi thông cảm vô cùng thân thiết chứa đựng trong danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Thì ra Đức Phật A-di-đà từ xưa đã biết được những sự đau buồn đen tối và sự lo sợ trong dòng sinh tử của phàm phu chúng ta, nên Ngài phóng vô lượng quang đến khắp mọi nơi để cứu độ, không nhàm chán mà an ủi chúng sinh. Ngài không nghỉ ngơi, không lấy vacation, ngày cũng như đêm, chí nguyện vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ mà cứu giúp chúng sanh trong biển khổ sinh tử, đem sự thanh lương ở cõi cực lạc ban bố cho chúng sinh. Bạn có để ý những khi mưa suốt mấy ngày liền nhưng mặt trời vẫn không mất đi? Vô lượng quang thọ là một nguồn từ bi vĩnh hằng, chiếu rọi vô tận, không bị bất an vì mất đi quang minh, không có sự đau khổ của sinh ly tử biệt. Có khi đêm đã khuya, thuốc ngủ và thuốc chống đau đều không còn hiệu lực nữa, tôi thường ở bên giường bệnh nhân giúp họ niệm Phật. Thật ra phải nói là Bồ Tát bệnh nhân giúp tôi niệm Phật, vì nếu không có họ ở một bên, tôi không siêng đến nỗi nửa đêm không ngủ thức dậy niệm Phật. Hòa hợp vào nhịp thở và tiếng niệm Phật của bệnh nhân, vừa niệm vừa nghe từng câu từng tiếng một cách an tịnh. Khi thuốc men không còn hiệu lực nữa, hết sức thành khẩn cầu cứu Đức Phật A-di có công hiệu mạnh nhất, có thể an ủi được thâm tâm đau khổ của bệnh nhân. Lắng nghe được một tiếng thì ngay khi đó liền được giải thoát. Nếu an tịnh mà nghe rõ ràng từng chữ thì sự đau khổ trong mỗi phút này liền biến mất, cũng như giọt sương tan khi mặt trời mọc. Phật A-di-đà cũng như một công ty cung cấp điện lực miễn phí. Chỉ cần bạn đừng rút đồ cắm điện ra thì sẽ thâu nhận được nguồn năng lượng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt này. Có một người bị bệnh ung thư mũi. Ở đây giới thiệu về người này là có ý nghĩa đặc biệt. Ung thư đã lan rộng đến mức khó thở thì cô mới đến bệnh viện. Lúc đó vô cùng đau đớn. Một thời gian không lâu trước khi mất, cô phát tâm ăn chay. Cô kéo tay tôi và nói:
"Bác sĩ à, nếu bệnh tôi không có hy vọng chữa hết thì xin cầu cho tôi được mau mau về nước của Phật A-di-đà."
Cô từ bệnh viện khác đến bệnh viện chúng tôi để điều trị phóng xạ. Bệnh ung thư mũi vốn là một bệnh có hiệu quả trị lành rất cao, chỉ cần phát hiện và trị liệu sớm thì đều hết bệnh. Nhưng cô phát hiện bệnh quá trễ. Vì nửa đêm cô bị hô hấp khó khăn nên người ta mới chở cô đến bệnh viện của chúng tôi để cấp cứu, nhưng không cứu được. Đêm đó tôi không có trực tại bệnh viện cho đến sáng hôm sau. Lúc tôi đến thì cô đã ngừng thở hết một thời gian và được xem là đã chết rồi. người nhà đang sửa soạn để xuất viện. Không biết tại sao y tá ở phòng cấp cứu gọi tôi bằng hệ thống truyền thanh của bệnh viện. Khi tôi đến nhìn thấy cô thì cảm thấy rất buồn. Tôi kề bên tai cô và nói: trong đời sống đã qua ngắn ngủi của cô đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Con cô tuy còn nhỏ nhưng đã có chồng cô lo cho nó. Những chuyện này cô muốn lo cũng lo không được rồi. Bây giờ cô nhất định phải buông xả hết tất cả mọi việc. Cô hãy cùng tôi niệm A-di-đà Phật rồi theo Ngài đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi ở bên cạnh cô niệm Phật và cầu Đức Phật từ bi nhiếp thọ. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy rất rõ ràng, mỗi một câu niệm Phật đều từ đáy lòng phát ra. Một điều kỳ lạ là nước của cô cứ chảy ra hoài. Sau đó tôi mời những cô y tá trong phòng cấp cứu lại xem và nói: trên mặt y khoa chúng ta nói là cô đã chết, hơi thở đã đoạn dứt rồi, không còn nhịp tim đập, không còn áp suất của máu, tất cả đều không còn nữa. Nhưng nhà Phật nói tại vì người chết có chấp trước, thần thức của họ chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể, bình quân phải đợi đến 8 giờ sau mới lìa khỏi thân thể. Do đó, chúng ta phải lo cho người gần lâm chung hoặc người mới chết một cách đàng hoàng. Nhưng người hiện nay nếu tắt thở trong bệnh viện, phần đông là không cho chúng ta để yên, không động thi thể của họ. Điều này thật đáng tiếc. Là một người học Phật, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Lúc lâm chung vô cùng quan trọng, vì lúc người ta gần tắt thở, tứ đại phân ly rất đau đớn, thần thức gần thoát ly ra khỏi thân thể, đau giống như gió rét cắt thịt, hoặc như kéo mua rùa rời khỏi thân rùa. Lúc bấy giờ tuyệt đối đừng đụng chạm đến thân thể của người mất. Phải nhắc nhở và giúp họ niệm Phật, giúp họ khởi lên chánh niệm muốn giảng sinh cõi cực lạc. Nếu không giảng sinh thì phải tùy theo nghiệp báo đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp luân lạc trong sáu nẻo luân hồi. Sự khổ đau của sinh lão bệnh tử cứ diễn đi diễn lại mãi mãi. Cho dù bạn là ông vua hay tổng thống cũng không tránh khỏi. Thông minh không đối chọi được với nghiệp lực, giàu sang cũng không miễn được luân hồi. Một lần nữa xin nhắc quý vị, nếu sau này gặp những trường hợp như vậy thì phải chú ý, lúc lâm chung và 8 giờ đồng hồ sau khi tắt thở đều phải nhất tâm niệm Phật. Nếu tín nguyện được chân thành thiết tha, Đức Phật nhất định sẽ từ bi nhiếp thọ. Trong lúc này, trong vòng 8 giờ, không được di chuyển và động chạm đến thi thể người mất, không được làm bất cứ chuyện gì động chạm đến họ, kể cả di chuyển giường họ đang nằm. Nếu bạn đã bị bệnh nặng thì biết trong lúc thân thể vô cùng yếu đuối và đau đớn, cho dù chỉ là nhích một tí để xoay mình lại hoặc là thay áo thì cũng làm cho người bệnh rất đau, thân tâm rất khó an lạc. Phần đông người ta cho rằng niệm Phật là để tiễn đưa người mất. Thật ra Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang và vô lượng thọ. Niệm Phật cho người bệnh nặng là đem tâm đang đau khổ rối loạn của người bệnh mà khế hợp nối liền với vô lượng hào quang của Phật, cũng là để khôi phục lại vô lượng quang thọ trong tự tánh mỗi người. Nếu mạng chưa hết, niệm Phật nhờ vào Phật lực gia trì có thể tiêu tai diên thọ. Có nhiều bệnh nhân buông xả hết vạn duyên nhất tâm niệm Phật, vốn là bệnh rất nặng nhưng cũng lành bệnh. Nếu thọ mạng đã hết, khi niệm Phật thì được Đức Phật tiếp dẫn về cõi cực lạc, đi du học được tự tại an lạc. Trong bệnh viện tôi nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng cứu không được, bác sĩ tuyên bố đã chết rồi. Vài giờ sau người nhà từ phương xa đến, người mất tự nhiên ra máu mũi hoặc chảy nước mắt. Những chuyện này làm cho tôi càng tin tưởng lời dạy của người xưa, không được đụng chạm và di động người mất trong vòng 8 giờ sau khi tắt thở. Hết lòng niệm Phật để trợ niệm cho người mất. Ở đây xin quý vị để ý, đừng nên xem thường chuyện này mà tạo nên sự sơ sót, không thể nào hàn gắn lại được. Có một bệnh nhân vốn là một người bán thịt heo, thường ngày đối xử với mọi người rất tử tế. Nghề mổ heo là do cha mẹ truyền lại. Ông nói:
chúng tôi không thể đổi nghề và cũng không biết là nên đổi nghề khác.
Thuở nhỏ có người dạy ông niệm A-di-đà Phật, nên mỗi lần ông nhìn thấy tượng Phật thì đều chắp tay niệm
A-di-đà Phật.
Điều đáng quý là ông nói ông không cầu nguyện gì cho mình cả, mà chỉ hy vọng Đức Phật phò hộ cho tất cả chúng sinh. Ông nói:
Đức Phật làm sao chỉ phò hộ cho một mình tôi được chứ?
Quan niệm này thật rất đúng. Tuy đã làm nghề này lâu rồi nhưng tâm địa của ông rất hiền lương. Ông không biết giết heo là làm hại chúng sinh thì phải chịu quả báo không tốt. Ông bị ung thư hàm dưới. Qua một thời gian sau, nguyên cả cuống họng cũng bị ung thư lan đến. Tuy có chữa trị nhưng cũng tái phát trở lại. Mỗi đêm ông nằm trên giường rên rỉ, hít thở rất khó khăn và phát ra âm thanh như kéo cưa vậy. Trong miệng có đàm nhưng không thể khạc ra mà cũng không thể nuốt xuống. Cuống họng như bị siết cứng lại nên mỗi lần thở mạnh thì rất đau. Ông nói lúc đó ông mới biết được sự đau khổ của con heo vừa bị làm thịt. Ông thật tâm sám hối. Ông ăn không được nên phải đút ống vào miệng để dẫn thức ăn lỏng. Trên quan niệm thì ông đã hiểu rõ và phát tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Sắc mặt của ông khác hẳn với những bệnh nhân khác. Ông không thường âu sầu. Ông nói:
nhờ bác sĩ xem thân thể tôi có bộ phận nào còn dùng được. Đồ bắt tôi có thể quyên cho người khác không? Tim tôi còn tốt không? Có thể quyên cho người khác không? Nếu quyên được thì xin quyên. Bởi vì hy sinh một mình tôi không quan trọng lắm. Nếu có thể làm cho người khác sung sướng thì rất quý.
Tôi nói, tâm của ông thật đáng giống tâm địa của Bồ Tát. Đời của mỗi người có thể làm gương cho người khác. Đôi mắt của ông chỉ có thể cho một người duy nhất. Người đó có đôi mắt này sẽ nhìn thấy mọi sự vật. Nhưng sau khi nhìn thấy, không biết người đó sẽ vui hay giận. Nếu dùng đôi mắt này để nhìn những thứ làm cho người đó phẫn nộ thì rất đáng tiếc. Một người tiếp nhận đôi mắt thịt này chưa chắc sẽ sung sướng. Nếu không biết dùng thì giải phẫu thay tim cũng không thể làm cho người hạnh phúc. Nếu người đó không hiểu rõ được đạo lý chân chánh. Ý tôi không phải phản đối không cho người giải phẫu thay bộ phận trên thân thể. Nhưng người có thể chịu đau trong lúc mổ xẻ mà không sinh tâm sân hận hay hối hận cần phải có đạo lực rất lớn. Hơn nữa, tuy là người bị bệnh ung thư có lòng tốt và quyên tặng bộ phận trên thân thể của họ khi còn sống, nhưng người tiếp nhận có ngại sau khi tiếp nhận bộ phận này sẽ bị ung thư không? Ông có lòng tốt như vậy rất đáng quý. Tôi không thể ngăn cản ông được. Chỉ nói với ông là bây giờ ông nên niệm Phật gấp rút để vãng sinh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, và sau đó theo nguyện vọng trở lại độ chúng sinh. Chỉ cần lúc này ông nỗ lực niệm Phật để đến phút cuối có thể bước chân lên đài sen, ông sẽ làm gương tốt cho rất nhiều người và làm cho họ hiểu được sự thù thắng của cõi Cực Lạc. Ông nói suốt đời làm nghề này, ban đầu vì tình trạng kinh tế gia đình bắt buộc, nếu không làm giết heo thì không có tiền sinh sống. Sau này tính lại, số tiền ông kiếm được làm nghề này không đủ để ông trả tiền nằm nhà thương, mà trái lại còn thiếu nợ nữa, làm cho đời sống ngày càng khó khăn thêm. Người ta thường diễn cớ không làm như vậy không được. Tôi biết là làm như vậy không đúng với Phật Pháp mà vẫn tiếp tục làm. Một ngày nào đó phát hiện ra không được nữa, quay đầu nhìn lại mới biết làm như vậy không được bao nhiêu, nhưng cuối cùng phải mang bệnh và đau khổ, phải trả bằng một cái giá quá đắt, thật không đáng chút nào. Lúc ông nằm bệnh viện, có một số liên hữu lại giới thiệu Phật Pháp và giúp ông niệm Phật. Sau khi về nhà và mấy ngày trước khi mất, ông nhờ người nhà kiếm họ tiếp tục trợ niệm. Vài người ở Y Dương học xá và bà chủ nhà trọ của tôi đều đến trợ niệm cho ông. Nghe nói ông mỉm cười và niệm Phật mà đi. Họ càng niệm Phật thì ông cười càng tươi hơn. Xong rồi họ nói với tôi:
chúng tôi trợ niệm cho ông. Ông mỉm cười nhìn chúng tôi. Sau 8 giờ, ông ấy cũng vẫn còn mỉm cười nhìn chúng tôi.
Có câu thơ như vậy: tự thị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Có nghĩa là không chịu quay về, về được ngay. Gió trăng mây cũ kẻ nào tranh. Nụ cười của ông khi quay về cố hương thật là sự an ủi và khích lệ cho những người đang dùng giấy bàng hoàng bên bờ sinh tử. Nụ cười cuối cùng của ông là nụ cười vô cùng hiếm hoi và trân quý.
Những câu chuyện kể trên đây đều là hình ảnh của sông Hằng. Tất cả các hình ảnh của dòng sông sinh tử này đã làm cho Đức Phật Thích Ca cảm thấy rất nhức đầu. Ngài đã nhìn thấy những hình ảnh của sinh già bệnh chết và suy nghĩ để tìm cách cứu giúp chúng sinh xa lìa biển khổ sinh tử. Trải qua một quá trình gian khổ dưới bóng cây bồ đề, Ngài đã giác ngộ được tất cả đạo lý của nhân sinh vũ trụ, bắt đầu chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển, thuyết pháp tứ đế khổ tập diệt đạo cho nhóm năm tỳ kheo đầu tiên, nhóm ông Kiều Trần Như. Ngài nói cho họ biết nhân sinh có các thứ khổ như thế nào, nguyên nhân của khổ là gì, phương pháp thoát khổ là gì, và sau khi thoát khổ thì sẽ ra sao. Tôi nghĩ đây là cuộc diễn giảng về y học hoàn hảo nhất trong lịch sử nhân loại. Đức Phật là một người thầy thuốc vĩ đại nhất. Ngài đã giảng cho chúng ta phương pháp vĩnh viễn miễn trừ những sự đau khổ này. Như tia sáng lóe ra từ trong đêm dài đen tối, giác ngộ là con đường vô cùng xinh đẹp, con đường đi về cố hương, đi trở về với Phật tánh thanh tịnh vốn sẵn có của mỗi người. Đức Phật Thích Ca mỗi ngày đều kêu gọi chúng ta mau mau lên đường đi về quê hương. Ngài muốn chúng ta tháo mở những phiền não đang trói buộc chúng ta để đi đến sự an lạc viên mãn. Quý vị có muốn nối gót Đức Phật đi trở về quê hương không? Có nhiều người đi theo Đức Phật và đã giác ngộ rồi. Quý vị hãy xem hình của lão Hòa Thượng Hư Vân. Chỉ cần nhìn thần sắc của Ngài, chỉ cần xem phong độ phi phàm của Ngài mà không cần xem truyện ký, chúng ta cũng cảm nhận được tấm lòng của Ngài rộng lớn như thế nào mới có được thần sắc như vậy. Tôi từng nghe một Pháp Sư kể lại vào năm thầy của Pháp Sư 36 tuổi, lão Hòa Thượng lúc bấy giờ đã 106 tuổi. Hai người đi qua một con sông, cây cầu bắc ngang con sông được làm bằng hai cây trúc hợp lại. Vị thầy trẻ tuổi này không dám đi qua. Lão Hòa Thượng nắm lấy cổ áo ông nâng lên như thế rồi khiêng ông đi qua sông. Hai chân của ông còn đá tới đá lui sợ hết hồn. Lão Hòa Thượng nháy một mắt cũng không chớp thì đã khiêng ông đi qua cầu. Nguyên câu chuyện này quý vị có thể đọc được trong Niên Phổ Truyện Ký. Ở đây chúng ta chỉ nhắc đến một chút, mọi người có thể từ đó mà suy nghĩ. Hãy nhìn xem những người nối gót chân Đức Phật, họ làm thế nào mà sinh thời tựa lệ hạ hoa, tử thời mỹ như thu nguyệt, lúc sống đẹp như hoa mùa thu, lúc chết đẹp như trăng tròn mùa thu chiếu khắp nơi. Thêm một vị đại đức gần đây nhất là lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Mọi người đều xưng tán Ngài là bảo vật trong Phật giáo. Đây là hình ảnh chụp lúc Ngài 95 tuổi, hai ngày trước khi giảng sinh, đôi mắt sáng và vô cùng sắc sảo. Năm lão Hòa Thượng 92 tuổi, tôi có dịp theo Ngài đi lên núi. Ngài đi ở phía trước từng bước rất vững vàng và nhanh chóng. Tôi đi theo phía sau, thật rất mệt mới theo kịp. Lúc đó chùa Thừa Thiên còn đang xây cất chưa xong. Khi đi qua một đoạn đường có nhiều vật chướng ngại, xém chút xíu tôi bị té. Ngài quay đầu lại nói:
"Con phải đi cẩn thận nghe."
Giọng nói của Ngài khàn khàn nhưng có oai lực, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đựng lòng từ bi vô hạn. Tôi rất hổ thẹn. Bây giờ trên đường đời đã vấp ngã bao lần, đã gặp phải nhiều chướng ngại, nhớ lại lời Ngài nói thì tự nhiên lệ đẫm ướt mi lúc nào không biết. Có người tưởng Ngài rất là huyền bí nên muốn đi điều tra cặn kẽ. Đến khi nghe Ngài nói chuyện hết nửa ngày thì chỉ nghe toàn những từ ngữ như niệm Phật, đừng ăn thịt. Nên trong bụng thầm nghĩ, tôi cũng biết nói như vậy, cần gì phải hỏi lão Hòa Thượng. Thật không sai, ai cũng biết nói như vậy, nhưng chúng ta không ai đã từng trải qua sự tu hành khổ hạnh, công phu chân thật như Ngài, lại không có đủ đức hạnh để cảm hóa người khác. Cho dù có nhiệt tâm để khuyên người, người ta còn chê mình là nhiều chuyện nữa. Ngài đã hàng phục được mình, đã hạ thủ công phu rất sâu trong sự tu niệm, nên tự nhiên cảm hóa được hàm vạn người. Lúc Ngài còn trẻ tu hành ở trong hang trên núi, khi lương thực đem theo đã hết thì chỉ nhờ vào khoai rừng và rễ cây để duy trì mạng sống. Ba chiếc áo giá đi giá lại đến khi chỉ còn một chiếc. Suốt 60 năm chỉ ngồi không nằm. Đối với vật chất yêu cầu rất thấp. Lúc còn trẻ ở chùa Thừa Thiên, thầy của Ngài là Chuyển Trần lão Hòa Thượng có dạy Ngài như vậy:
ăn những thứ mà người khác không ăn, mặc những thứ mà người khác không mặc, làm những gì mà người khác không làm, sau này thì ông mới biết.
Thầy của Ngài chỉ dạy Ngài tu khổ hạnh và chuyên niệm Phật. Ngài làm theo những lời dạy này một cách rất thật thà,
hạ thủ công phu trên tâm địa mình. Rốt cuộc, Ngài trở thành một vị rất phi phàm, rất nhiều người vừa mới gặp liền cảm động, mến phục và rất kính trọng Ngài. Những lời Ngài khai thị thường thường chỉ là một vài câu, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu chúng ta tin theo được thì nhất quyết sẽ không lãng phí đời này. Như phía trước có nói, niệm Phật và đừng ăn thịt. Nếu chúng ta trong mỗi niệm đều niệm Phật, làm cho đại quang minh trí huệ từ bi và giác ngộ của chư Phật bất kỳ lúc nào cũng tràn đầy trong tâm khảm của mình, như vậy không phải là lúc nào cũng kiết tường hay sao? Không còn sự đau khổ của nhân ngã thị phi, không chịu sự hành hạ của tham sân và si nữa. Nếu giảm bớt sự ham thích ăn uống và làm theo lời dạy của Ngài đừng ăn thịt, thì từ từ sẽ thể hội được đạo lý cùng một gốc rễ, cùng bản thể, sẽ thưởng thức được sự hỷ duyệt, vui sướng của lòng từ bi. Mỗi ngày trong lòng đều điềm đạm, bình thản, mộc mạc, tin sâu, nguyện thiết và niệm Phật cầu sinh Tây Phương, lúc lâm chung sẽ nhờ sức Phật tiếp dẫn, thoát khỏi sự đau khổ đời đời kiếp kiếp của sinh tử luân hồi. Hai câu nói đơn giản của Ngài đã chỉ ra con đường sáng rỡ thành Phật ngay trong một đời. Ai thật thà chịu nghe, tin và làm theo thì sẽ được lợi ích lớn. Người không thật thà chỉ thích nói lý thuyết cao siêu, làm những chuyện kỳ quái, phô trương một số thần thông, mà lại xem thường lời dạy quan trọng nhất này, thì sẽ đánh mất cơ hội quý báu để thoát ly sinh tử, luân hồi. Đệ tử của Lão Hòa Thượng thuật lại lúc Ngài còn tại thế. Một hôm có một người xách cặp táp kiểu điệp viên 007 một cách rất thần bí, lên núi xin gặp và nói chuyện riêng với Ngài. Vì trong quá khứ đã có người có ý muốn làm hại Ngài, cho nên các đệ tử không cho người này đơn độc gặp Lão Hòa Thượng. Người này đến kề vào tai Lão Hòa Thượng và hỏi Ngài một cách rất cung kính.
Kính thưa Lão Hòa Thượng, người ta đều nói Ngài có thần thông. Xin Ngài nói thật với tôi, Ngài có thần thông hay không?
Sau đó Lão Hòa Thượng cũng thần bí kề vào tai người kia mà nói.
Tôi nói với ông, tôi có ăn thì có thông, không ăn thì không thông.
Sự kỳ diệu của Phật Pháp là ở chỗ rất bình thường, không lôi cuốn sự hiếu kỳ của người ta bằng những thần thông hoặc những tướng trạng kỳ dị. Người người đều có đầy đủ thần thông, chỉ vì bị tâm, tham, sân, si, mạn nghi, phiền não che lấp nên không thể hiện ra được. Có thần thông mà không thể giải quyết vấn đề sinh tử thì cũng như không. Hướng ngoại tìm cầu nhờ những người có thần thông cứu giúp thì là bỏ gốc rễ căn bản mà tìm cành nhánh. Ngài nói,
cầu người thì mất đi Đức Phật Thích Ca.
Tôi cảm thấy thần thông vĩ đại nhất rất đáng cho mọi người tán thán là công phu nhẫn nhục của Ngài. Nhẫn chuyện người không nhẫn được, làm chuyện người khác không làm được. Năm xưa khi Ngài từ hang động trên núi về đến chùa Thừa Thiên ở Đại Lục, đầu tóc mọc ra quá dài làm cho Ngài trông giống như một người rừng, không ai nhận biết đến. Khi giải thích rõ ràng thì mọi người mới nhận ra. Về chùa qua một thời gian sau đó, vị sư đương gia, thầy giám diện và điện chủ trong chùa muốn khảo nghiệm công phu tu hành của Ngài, nên cố ý đem tiền trong thùng phước xương giấu đi, rồi giả vờ nói nghi ngờ Lão Hòa Thượng đã ăn cắp tiền này. Từ đó mọi người đều cho là Ngài đã ăn cắp, ai cũng đều nói nặng nói nhẹ Lão Hòa Thượng. Ngài nghe những lời nói này như gió mùa xuân thổi và như uống nước cam lồ, an nhiên tự tại. Tâm lượng của Ngài thật vô cùng rộng lớn, thật là một người tiêu diêu tự tại. Cái thần thông nhẫn nhục này so với những thứ phóng quang lên khói thì còn thần kỳ hơn nhiều. Tại vì đốt giấy thì sẽ lên khói, đốt đèn thì sẽ phóng quang. Nhưng chúng ta tự hỏi ai bị du oan là người ăn trộm mà vẫn an nhiên tự tại như uống nước cam lồ và vẫn không giải thích biện bạch rằng mình không phải người ăn trộm. Ai có công phu tu hành đến mức nhìn thấu chuyện thế gian như bèo như bọt là người có đại trí tuệ, xứng đáng được người khác cung kính. Chúng ta thường biến thành vật mà Lão Hòa Thượng hình dung là thạch đầu cẩu, con chó chạy theo cục đá. Người ta muốn chúng ta chạy thì rất dễ,
Chỉ cần liện một cục đá thì mình liền chạy theo, đuổi theo. Đến khi mệt lả, đuối sức cũng chỉ vì đuổi theo một cục đá ăn không được. Lão hòa thượng mở to đôi mắt nói:
Không có chủ trương, như vậy làm sao có thể đi về Tây Phương được?
Ngài làm chủ được mình, sinh tử tự tại, mọi người đều kính trọng. Ngài không cầu danh văn lợi dưỡng và biểu hiện qua hành vi trong đời sống thường ngày, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Có lần nọ, một ký giả nhà báo lên chùa uy hiếp đòi tiền ngài và nói:
Ngòi bút của tôi rất lợi hại, nếu không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ viết xấu về ngài.
Lão hòa thượng điềm nhiên và nói:
Cứ việc đăng lên báo, tùy ý viết như thế nào cũng được, tôi không cần người ta cung kính. Nếu người ta cung kính tôi, mỗi ngày tôi phải niệm chú Đại Bi gia trì vào nước Đại Bi cho họ. Nếu người ta không cung kính tôi được rảnh rang thanh tịnh mà niệm A-di-đà Phật.
Người ký giả này cũng không làm gì được và cảm than rằng ngài không giống người phàm, đúng là sự việc đến mức không tâm thì rất vui sướng. Người có thể không mong cầu thì phẩm đức tự nhiên cao. Còn lần nọ, một số đệ tử theo ngài đi nghe giảng và biết vị pháp sư thuyết pháp có ý phê bình ngài trong buổi giảng nên nổi giận và về chùa thuật lại với ngài. Không ngờ ngài nghe xong không những không nổi giận mà còn kêu nhóm đệ tử này phải sám hối với vị pháp sư đó và còn giải thích rõ dùm vị pháp sư hàm ý của những ngôn từ đó. Ngài nói với nhóm đệ tử, nếu người ta lấy pháp danh của mình mà chửi mắng thì mình phải cảm ơn người ta, huống chi là họ không có nói rõ tên mình ra. Ngài còn nghiêm nghị mà giảng về đạo lý:
Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh thì tăng phải khen ngợi tăng.
Ngài khen ngợi vị pháp sư đó:
Trong thế giới trược ác này có thể độ chúng sinh, đúng là Bồ Tát.
Và còn khiêm tốn nói:
Tôi không dám làm.
Công phu của lão hòa thượng đạt đến mức chúng ta không thể suy đoán nổi. Những việc xảy ra thường ngày đều nói lên tâm lượng rộng lớn của ngài. Mọi câu chuyện đều làm cho tôi cảm động. Ngài như ánh thái dương từ bi phổ chiếu từng ngọn cỏ gốc cây. Tuy nhiên cũng có khi dùng cây kiếm trí huệ của ngài chém sạch cành lá của phiền não, chém sạch danh văn lợi dưỡng, giúp cho những mầm non đang lớn có thể hướng về Tây Phương thanh tịnh. Ngài thường đề ra những bài thi đột xuất, thường rất là sôi nổi và kích thích, tài nghệ diễn kịch của ngài rất xuất sắc. Những người bị khảo thí này thường bị cảnh giới chuyển dời, ngay khi đó không cảnh giác thì không biết. Lâu dần thì hiểu được và mới biết thiện ý rất từ bi của lão hòa thượng. Phương pháp và sự tập luyện của ngài có thể hình dung là xay đến tróc vỏ, mài đến trắng gạo, nhồi đến nhuyễn, nung đến đổi màu. Cách làm này cho một người chân chính phát tâm tu hành trở thành một cái bánh thánh có thể cúng dường tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật. Quá trình này thường phải đòi hỏi rất nhiều nước mắt và mồ hôi. Có lúc hòa thượng cũng rớt nước mắt từ bi mà nói với đệ tử đang bị ngài khảo thí:
Thì dạy chưa vậy, con có hiểu rõ chưa? Thì sợ kết oán thù với con, vốn là muốn giúp con phá đi những thứ chấp trước này. Nhưng nếu con không hiểu rõ được hết dụng ý thì sẽ kết thành oán thù với con, tạo cảnh nghịch ra là để tập luyện cho các con mà thôi.
Tổ sư nói ba món tư lương cần có để giảng sinh Tây Phương là tín, nguyện, hạnh. Nguyện là chán ghét muốn thoát ly khỏi cõi ta bà và ưa thích cõi cực lạc. Ta bà là từ tự tâm ác và tâm uế dơ tạo ra, cực lạc là do tự tâm thanh tịnh hiện ra. Tuyết Công lão ân sư cũng nhấn mạnh cái tâm hân tức là ưa thích và tâm yếm tức là chán ghét là pháp môn an tâm tịnh độ. Phàm phu chúng ta trong cảnh thuận rất khó phát ra tâm chán ghét ta bà. Bất đắc dĩ nên lão hòa thượng cho đến chư Phật Bồ Tát đều ban cho chúng ta những cảnh nghịch để chúng ta dùng khổ làm thầy, dõng mãnh phát tâm chán ghét ta bà, ưa thích cực lạc mà niệm Phật liễu sinh thoát tử, dùng sự tinh tấn cần khổ trong đời này đổi lấy sự tự tại hạnh phúc vĩnh viễn. Thật ra đây là ân huệ không có gì quý hơn mà các ngài ban cho chúng ta. Ngạc gì chúng ta ưa thích những mìn nổ chậm được bao bọc đẹp đẽ bên ngoài.
theo đuổi sự khoái lạc và danh lợi nhất thời mà đánh mất sự an lạc vĩnh cửu. Chư Phật Bồ Tát thường rơi lệ vì những sự tổn thất lớn lao của chúng ta. Có lần lão hòa thượng nghiêm nghị nói:
trong thế giới ta bà này, chỉ cần tham ái một ngọn cỏ thì sẽ đi vào luân hồi trở lại.
Cho nên mặc cho mọi người đối với Ngài vô cùng cung kính cúng dường, Ngài vẫn buông xả một cách rất siêu thoát. Ngôi chùa có một kiến trúc vô cùng hùng vĩ trên núi, đối với Ngài chỉ là một công cụ dạy học nhất thời mà thôi. Ngài mượn những nhân duyên và cảnh giới này để giảng dạy cho những chúng sinh có duyên. Những người buông xả hoàn toàn và thành thật niệm Phật giảng sinh mới là đệ tử chân chánh của Ngài. Không lâu trước khi giảng sanh, Ngài cứ lặp đi lặp lại mà nói:
sự khổ nạn càng ngày càng nhiều, hãy tu mau lên, phải tu mau mau. Tu một phần được một phần công đức, tu 1000 phần được 1000 phần công đức, tu 1 vạn phần được 1 vạn phần công đức.
Ngài rất nhẫn nại nhắc đi nhắc lại hoài. Đây là sự khuyên nhủ vô cùng khẩn thiết. Tin lời Ngài nói thì hãy thật thà niệm Phật. Một môn thâm nhập không nên đổi tới đổi lui. Có một vị đạo hữu kể lại khi ông đi thăm và hỏi lão hòa thượng: phải niệm Phật cách nào? Ngài nghe xong liền hỏi lại:
ông niệm như thế nào?
Ông trả lời: khi tôi rảnh rang thì thường niệm Phật. Lão hòa thượng đáp:
ông rảnh thì niệm, không rảnh thì không niệm. Như vậy chắc ông có quen biết lớn với Phật phải không? Niệm như vậy thì làm sao kỳ vọng Phật đến cứu ông trong giờ phút sinh tử? Lại đây, mọi người đưa chân ra. Chân nào là chân Phật? Nhận ra chân của Phật không? Nếu muốn ôm chân Phật là chân nào cũng không nhận ra, thì làm sao ôm được? Ông đích thật là có nhận biết được Phật không?
Ôm chân Phật nghĩa là cầu cứu Đức Phật. Ngài nói như vậy là để thức tỉnh người ta. Vị đạo hữu này kể tiếp. Ngài hớp một ngụm trà rồi ngước đầu lên hỏi:
ông thấy tôi có sướng ra tiếng không?
Ông đáp:
không có.
Ngài hỏi:
tôi niệm Phật, ông biết không?
Lão hòa thượng dạy một cách rất sống động và biểu diễn niệm Phật trong khi uống trà, ăn cơm, đi đứng, nằm ngồi. Tất cả mọi thời đều phải niệm Phật. Nửa đêm không dặn đèn, khi nghe 2 tiếng ho ách xì thì bạn biết là cha bạn đã về. Như vậy lúc nửa đêm nếu Đức Phật A-di-đà đến thì bạn biết là Phật đến hay không? Chúng ta hãy thử hỏi mình đã niệm đến mức nhận biết Phật và cùng Phật rất quen thuộc hay không? Lão hòa thượng đã niệm đến mức đó rồi. Có một lần Ngài nói với một vị bác sĩ đến thăm:
tiếng chim hót, xe chạy, âm thanh tạp loạn đều là tiếng niệm Phật.
Ông này hỏi Ngài có thể niệm như vậy được bao lâu? Ngài đáp:
trú dạ lục thời.
Nghĩa là 24 giờ mỗi ngày, bất kỳ lúc nào cũng niệm như vậy. 10 năm trước, lão hòa thượng đã nói với đệ tử của Ngài:
tương lai, lúc tôi giảng sinh sẽ hiện ra tướng có bệnh.
Và còn nói 3 người trong nhóm đệ tử của Ngài sẽ không tiễn Ngài ra đi. 3 người đệ tử này đều không tin, tại vì họ nghĩ một trong 3 người thế nào cũng có 1 người luôn ở bên cạnh Ngài. Làm sao có thể nói là họ không tiễn Ngài ra đi được? Quả nhiên không sai, lúc Ngài ra đi vì một lý do đặc biệt gì đó mà cả 3 người tạm thời đi khỏi thì Ngài thật đã giảng sinh rồi. Trước lúc ra đi, Ngài khuyến khích đại chúng:
thế giới ta bà này rất khổ, đại chúng mau mau niệm Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Cuối cùng Ngài nói:
không đến, không đi, không có chuyện gì.
Rồi an nhiên niệm Phật và giáng sinh. Thật là đẹp, thật là siêu phàm. Chúng ta thì ngược lại, đến đến đi đi quá nhiều chuyện. Không có ngày nào, không có giờ phút nào mà không có chuyện để lo lắng và bận tâm đến. Chữ sự tình, chuyện xấu trong tiếng địa phương ở Đài Loan hàm ý không kiết tường, đúng như người ta thường nói: bất thị nhàn nhân nhàn bất đắc, nhàn nhân bất thị đẳng nhàn nhân. Có nghĩa là nếu không phải là người nhàn hạ thì nhàn không được, người nhàn hạ không phải là người tầm thường. Trong tâm chúng ta nếu thật là không có chuyện gì hết, thật là nhàn hạ thì phải cần công phu tập luyện chứ không phải dễ. Khoảng 1 tuần trước lúc Ngài giáng sinh, cả ngày lẫn đêm Ngài đều to tiếng niệm Phật. Cách niệm của ngài là rất thành khẩn mà niệm A-di-đà. Không phải người nào cũng có thể niệm như vậy được. Đại chúng luân phiên nhau niệm lớn tiếng theo ngài mà còn khan tiếng đau ngực, chịu không nổi. Huống chi ngài đã 95 tuổi. Đa số người ta lúc gần đi thì hô hấp rất yếu ớt, không thể làm chủ được. Còn ngài thì mạnh như tướng quân đột phá dòng dây thoát ra khỏi ngũ trược ác thế. Mấy người đệ tử sợ ngài yếu sức chịu không nổi vì cả tháng ngài đã không ăn gì hết nên nói:
"Để chúng con niệm, xin sư phụ đừng niệm, chỉ nghe theo mà thôi."
Ngài mở mắt ra to, nói một cách rất dứt khoát:
"Mỗi người niệm theo mỗi người, sinh tử của ai thì tự người đó đoạn dứt."
Nói xong liền lớn tiếng và thành khẩn mà niệm tiếp. Vào ngày thứ sáu trong tuần đó, đột nhiên ngài biểu diễn một màn kịch, tôi nghĩ là đáng để mọi người chiêm nghiệm. Hôm đó đột nhiên ngài không khuyên mọi người niệm A-di-đà Phật như lúc trước, mà lại lệnh cho đại chúng đem Đại Tạng Kinh ra tụng. Đại Tạng Kinh quá dài, ai cũng không biết bắt đầu từ đâu mà tụng, nên hỏi lão hòa thượng phải tụng quyển nào. Ngài đáp:
"Tổng tụng."
Đại chúng mới đem từ quyển Đại Tạng Kinh ra, và nội diệt khiêng ra cũng đã mệt đứt hơi rồi. Nhìn thấy ngài rất có vẻ quyết tâm giảng sinh, mọi người vừa mệt vừa gấp mà vừa buồn. Ngài nói:
"Để coi quý vị biết quyển kinh nào, tất cả đều tụng cho tôi nghe."
Vì thế cho nên đại chúng phải tụng từng bộ từng bộ: Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng. Lúc ở trong cửa ngõ sinh tử khẩn yếu này mới biết nội 200 mấy chữ trong Tâm Kinh cũng tụng không mạch lạc. Có thể nói là miệng họ tụng nhưng tâm họ lại lo ra. Lúc mọi người tụng kinh như vậy, ngài lại cười chúm chím mà tiếp tục niệm:
"Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật."
Một tí gì cũng không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đại chúng đang tụng kinh. Nụ cười này của ngài thật là một cây gậy thật to đập vào đầu của mọi người. Thử hỏi trong màn biểu diễn bất ngờ này có ai đã tổng tụng Đại Tạng Kinh không? Duy chỉ có lão hòa thượng niệm niệm phân minh rõ ràng, niệm niệm rất khẩn thiết mạnh mẽ, niệm A-di-đà Phật. Đây mới là tổng tụng Đại Tạng Kinh. Chúng ta xin đừng nghi hoặc tại sao lão hòa thượng lại thay đổi tiết mục bất ngờ như vậy. Ngài thường dùng phương pháp phản diện rất khéo léo để cho mọi người tỉnh giác và còn làm cho mọi người ghi nhớ vào xương vào tủy. Ý nghĩa rốt ráo của sự tu hành là phải thực hành, không phải chỉ nghe rồi bỏ qua. Trong trường y khoa, bàn luận chuyện chữa bệnh trên sách vở hiển nhiên rất khác với chuyện gặp lúc bệnh nhân máu chảy đầm đìa. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ sự thị diện của lão hòa thượng rất giống cách nói của Tuyết Công lão ân sư:
"Sáu chữ hồng danh bao gồm hết tinh hoa của tất cả vạn pháp."
Phần đông người ta khi lâm chung rất khổ sở, chỉ bốn chữ A-di-đà-phật cũng niệm không được, huống gì là tụng kinh mà còn tụng Đại Tạng Kinh nữa. Chúng ta hãy nghe lời dạy bảo và hãy lão thật niệm Phật, đừng thay đổi đề mục nữa. Đừng lâm vào tình trạng luyện hết 18 thứ võ nghệ, đến lúc khổ đau quá không biết phải dùng thứ nào. Mỗi ngày thay đổi đề mục hình như có vẻ học rộng biết nhiều, và hình như cũng kết rất nhiều duyên với Phật và Bồ Tát. Đến lúc cần thiết thì tâm rối nùi như tơ, không biết phải niệm vị nào mới được. Thật ra trong kinh A-di-đà có nói: "Sáu phương Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài tán thán A-di-đà Phật, khuyên chúng sinh tín thọ cầu sinh Tây Phương." Đây là nói rõ chúng ta niệm Phật A-di-đà thì tất cả chư Phật đều vui vẻ tán thán. Đây chính là tổng tụng vậy. Hai ngày trước lúc giảng sinh, lão hòa thượng đích thân gõ mõ và kêu đệ tử niệm Phật, trong đó có nhiều chuyện rất thú vị. Ngài đem câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới niệm ráp vào danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát. Thí dụ như Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Di Lạc Bồ Tát. Tôi hiểu ý của ngài là có thể gặp tất cả những vị Bồ Tát này ở thế giới cực lạc. Chỉ cần chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sinh Tây Phương thì có thể sánh bước cùng họ khi đến Tây Phương. Một hôm tôi cùng với một bác sĩ lên núi để thỉnh giáo ngài. Ông bác sĩ này hỏi: "Làm thế nào tịnh tọa mới có thể đả thông huyết mạch?" Ngài đáp:
không cần phải đã thông quyết mạch, nhất tâm niệm Phật, chứng đến niệm Phật tam muội thì tất cả quyết mạch tự nhiên đều thông.
Đây là lời dạy của người đã giác ngộ và đã được đại tự tại. Chúng ta hiểu được thì không cần phải phí sức tốn công đi tìm kiếm vô ích. Mau sớm chuẩn bị tư lương như Ngài đã nói.
Tôi đã mua vé xe rồi, đã xác nhận ghế ngồi rồi. Quý vị có phải đã mua vé rồi hay chưa? Đã xác nhận ghế rồi chưa? Hay là không cần xác nhận chỗ ngồi? Hay là không chịu lên xe?
Phải nên mua vé sớm thì hơn, đừng làm giống tôi. Sau khi Ngài giảng sinh lên núi niệm Phật, niệm hết mấy giờ đồng hồ, nước mắt cứ chảy hoài, không thể nào niệm Phật được đàng hoàng để cúng dường lão hòa thượng. Cúi đầu không dám ngước lên, tại vì không làm theo đúng lời dạy và lời dặn dò của Ngài, xấu hổ và sám hối đều đau khổ. Xin nguyện cho các bạn đều sớm mua vé thượng hạng ở toa thứ nhất, lên đài xem vàng ở thượng phẩm thượng sinh. Tiếp theo đây chúng ta hãy xem Tuyết Công lão ân sư, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là một vị đại đức đương thời, 97 tuổi mới giảng sinh. Ở đây tại sao phải nhắc đến tuổi lúc Ngài giảng sinh? Vì đoạn trước có nói những người mắc bệnh mới 30 mấy tuổi đã chết, người nhà còn than là mạng sống, đau khổ, kéo quá dài. Nhưng như lão hòa thượng 95 tuổi và thầy Lý 97 tuổi giảng sinh, mọi người đều than là quá ngắn. Ai cũng khóc lóc đòi Ngài ở lại trụ thế mãi mãi để phổ độ chúng sinh. Tôi đi nghe kinh cũng là vì cảm kích thầy Lý. 10 năm trước tôi có cơ hội đến nghe thầy giảng kinh Hoa Nghiêm ở thư viện Từ Quang, Đài Trung. Vì thầy có giọng nói của người miền Sơn Đông rất khó nghe, tuy là có phiên dịch qua tiếng Đài Loan, nhưng tiếng Đài Loan, tiếng Phước Kiến tôi cũng thông thạo, chủ yếu là vì trình độ quá kém nên nghe cũng không hiểu và cảm thấy thời gian kéo quá dài và không thích thú. Thấy mọi người chung quanh nghe kinh và thường cười rộ lên mà mình không biết gì hết. Lâu lâu chỉ nghe được một câu có cảm giác quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi nhưng cũng không hiểu. Mấy hôm trước, nửa đêm nằm mộng thấy trăng sáng lên núi, tự nhiên nhớ lại lời giảng của thầy 10 năm trước. Lúc đó, thầy giảng kinh Hoa Nghiêm đến đoạn vô tận tạng. Thầy có nhắc đến mấy câu trong bài Xích Bích Phú của Tô Đông Pha.
Duy gian tự chi thanh phong, giữ sơn gian chi minh nguyệt, dĩ đắc chi nhi chi thanh, mục ngộ chi nhi thành sắc, thị tạo vật giả chi vô tận tạng giả.
Có một người không rõ tên đã dịch như vậy.
Bụi gió mát trên sông dài, trăng sáng chiếu non thẳm, tiếng thoảng qua tai, cảnh in vào mắt, kìa kho vô tận của hóa công.
Thầy giải thích chữ vô tận tạng trong bài thơ này là lấy từ kinh Phật. Nửa đêm nằm mơ nhớ lại chuyện này rồi bị điện thoại reo giật mình. Tỉnh dậy không thấy rừng núi trăng sáng gì cả, chỉ thấy bệnh nhân khó chịu nên mấy cô y tá kêu đi khám bệnh. Sau cơn mộng này mới càng hối hận. Lúc đó tôi đi nghe kinh không hiểu nên cứ nghĩ là thầy giảng không hay. Thật ra là vì trình độ của mình quá kém, thật ra là không có trình độ gì cả, cho nên mới chê là thầy giảng không hay và không tiếp tục nghe cả 10 năm rồi. Xém chút xíu thì làm hỏng pháp thân huệ mạng của mình. Cách một thời gian sau đó thầy không ra ngoài giảng kinh. Khi tôi tham gia trai giới hội học, chịu ảnh hưởng rất lớn của Pháp Sư Sám Dân, nên có thể nói trai giới hội học đã chuyển biến cả đời tôi. Trong thời công phu tối, Pháp Sư đọc bài hồi hướng cho lão hòa thượng Quảng Khâm và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, làm cho tôi có ấn tượng rất sâu đậm. Nên một hôm có cơ duyên đặc biệt, tôi liền theo mấy vị liên hữu đi nghe giảng kinh. Và hôm đó chân thầy Lý sưng lên đến nỗi đi đứng không vững, nên người ta phải dùng kiệu để khiêng thầy lên bục giảng. Phật Pháp thật quá quan trọng và người hoằng Pháp thật là vĩ đại. Chân sưng lên đi không được mà vẫn tiếp tục giảng kinh thuyết Pháp. Buổi giảng hôm đó tôi khóc từ đầu đến cuối. Bài giảng ghi lại nguệch ngoạc, nét chữ xem không rõ, đến nay cũng không nhớ nội dung là giảng về đề tài gì. Nhưng lòng từ bi vô lượng của thầy Lý đã làm chấn động tâm tôi một cách mãnh liệt. Tôi cảm động tinh thần vì pháp quên mình của thầy. Nếu không có lòng nhiệt thành hoằng pháp của thầy thì không có cách nào cứu nổi cái tâm ngoan cố ngu si của tôi. Kể từ đó tôi dọn nhà về Đài Trung để nghe giảng cho thuận tiện. Mỗi đầu tháng khi bệnh viện sắp xếp thời khóa biểu làm việc, tôi luôn luôn yêu cầu sắp xếp tránh thời gian đi nghe giảng. Tôi thà chịu liên tục làm việc suốt mấy ngày liền và thà chịu mệt, chứ không chịu bỏ qua những buổi giảng của thầy. Tại vì thân người khó được, đây là một nhân duyên rất hiếm có. Phật Pháp khó nghe được, cơ hội rất khó gặp trong lũy kiếp. Nếu lỡ bỏ qua, thật không ai có thể bù đắp sự tổn thất này. Mỗi ngày bệnh nhân của tôi đều than thở khóc lóc để nhắc nhở tôi tầm mức quan trọng của việc này. Không phải không có người khuyên tôi:
cô nên ăn uống có dinh dưỡng một chút, uống tóc đẹp một chút, mặc áo đẹp một chút.
Nhưng tôi thể hội một cách rất sâu sắc rằng, trong giờ phút khẩn cấp của sự sinh tử của đời người, những thứ này đều không cần thiết tí nào. Phải nên thấy rõ, hiểu thấu, nghe kinh, thực hành theo, để chuyển hóa đời sống thì có ích lợi hơn. Cho nên mặc dù giọng nói miền Sơn Đông của thầy rất khó nghe, nhưng nghe hiểu được câu nào thì trân quý câu đó. Thật là cơ hội hiếm hoi ngàn đời khó gặp. Huống chi là lời phiên dịch qua tiếng thổ ngữ Đài Loan của bác giảng rất rõ ràng và lưu loát, giúp đỡ rất nhiều. Nếu còn chỗ nào không hiểu thì tôi đến Đài Trung để cung kính nghe những vị trưởng thượng trong liên xã giảng lại. Khi nghe lại mới biết là các đạo hữu rất chăm học, tư duy thâm nhập giáo lý mà lại còn nỗ lực thực hành. Ai cũng cảm nhận sự giáo huấn và đức hạnh của thầy chiêu cảm. Vào mỗi ngày thứ tư, rất nhiều người khắp nơi như Đài Bắc, Đài Nam và Cao Hùng lũ lượt về đến Đài Trung để nghe giảng. Cả một dải Liễu Châu, Lục Châu, tôi gặp rất nhiều người tay cầm sâu chuỗi, mặc áo đà. Thật là một cảnh tượng rất ôn nhu, đẹp đẽ, thanh lương trong thế giới ta bà. Tôi còn nhớ rõ ràng buổi giảng cuối cùng của thầy. Thầy dùng tấm lòng bi nguyện rộng lớn, từng câu, khuyến khích mọi người phải nên tịnh niệm tiếp nối. Đây là lời trong chương Đại Thế Chí Niệm Phật Diên Thông. Nhiều người cảm động quá không cầm được nước mắt. Thầy ráng hết sức trong mấy hơi cuối cùng để khuyên mọi người tịnh niệm tiếp nối là điều quan trọng trong sự tu niệm. Chúng ta có thiết thực làm được chuyện này hay chưa? Trong kinh Phật thường bắt đầu bằng câu tôi nghe như vậy. Trên bề ngoài chúng ta đều có nhĩ văn tai nghe, nhưng câu cuối cùng để hoan hỷ tín thọ tác lễ như khứ, vui vẻ tin nhận lễ lại rồi lui ra thì có mấy người làm được. Y theo lời của Ngẫu Ích Tổ Sư, thân tâm vui mừng là tin, nhận chịu không quên thì gọi là thọ, cảm đại ân đức quy mạng lại xuống thì gọi là tác lễ, y theo lời dạy mà tu trì không lùi bước thì gọi là nhi khứ. Chúng ta có thật là y giáo tu trì nhất giảng bất thoái không? Nghĩ đến đây thì rất xấu hổ, mọi người thử xem thì biết. Tôi tự biết vọng tưởng của mình có sức mạnh giống như thạch nham từ trong núi lửa trào ra. Còn tịnh niệm thì yếu ớt như xách một thùng nước nhỏ mà đi chữa lửa. Muốn thay đổi thế lực của hai thứ này, vọng niệm và tịnh niệm, thì phải ra sức khổ công. Nếu không như vậy thì lúc thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, tự mình còn không làm chủ mình được, tự mình còn không biết tâm niệm kế tiếp là tâm niệm gì, thì lúc lâm chung còn tệ hại hơn nữa. Thầy dạy chúng ta:
niệm Phật không nên cầu niệm nhiều. Niệm 108 hột chuỗi, tâm không loạn. Trong đó, nếu có một niệm loạn, quay sâu chuỗi, niệm từ đầu trở lại.
Tôi luyện tập qua một thời gian, chỉ có 3 hột đầu tiên trong sâu chuỗi là có màu đen thôi. Không biết trong 3 niệm này có xen tạp không nữa. Khi niệm 1 dạng, 2 dạng, cho đến lúc niệm 6 dạng, 7 dạng danh hiệu, thì cũng rất khó tìm ra được 108 tịnh niệm tiếp nối. Cái tâm này thật loạn đến mức quá nguy hiểm rồi. Nguy hiểm nhưng tự mình không biết, làm sao không sớm nỗ lực gia công thêm nữa. Chúng ta hãy nhìn thầy một lần nữa và đem lời dạy này nhớ kỹ trong lòng. Ánh mắt kiên nghị của thầy, ánh mắt nhìn về Tây Phương thanh tịnh, nhìn về hư không vô tận và cũng nhìn chúng sinh khổ nạn vô biên. Thầy dạy chúng ta:
tận hư không biến khắp pháp giới đều là thân của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta nằm trong lòng của Đức Phật A-di-đà, cho nên Phật lại tiếp dẫn chúng ta rất dễ dàng. Điều này cũng như cái bàn ở trước mặt chúng ta. Có con kiến đi từ bên đây qua qua đến bên kia bàn. Nếu bò theo đường thẳng thì cũng phải bò hết một thời gian rất dài. Cũng như Phật A-di-đà, chúng ta có thể đem con kiến từ bên này qua đến bên kia. Cũng có thể đem ngược lại. Chúng ta đi và lại đã nhiều lần rồi mà con kiến cũng chưa đi đến bờ bên kia. Chúng ta niệm Phật, khi đến mức có cảm ứng, Đức Phật đến tiếp dẫn thì cũng như vậy. Làm sao mới cùng Đức Phật A-di-đà có cảm ứng? Phải đem ngũ dục lục trần buông xuống. Phàm những ai niệm Phật không có cảm ứng đều tại vì các thứ này trói buộc.
Nguyện cho chúng ta có thể thật thà làm theo lời dạy của Ngài trong đời sống, có thể làm giống như Thầy, có thể dự biết trước ngày giờ giảng sinh, quảng độ chúng sinh, viên mãn Bồ Đề nguyện.